Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc.
Giả Thụy kêu van mãi, sau phải sụp xuống lạy. Giả Tường mới làm ra vẻ nhân từ, bắt Giả Thụy phải viết một bức văn tự, vay 50 lạng bạc nữ mới thôi. Giả Tường lại nói, bây giờ tha chú ngay, tôi phải chịu lỗi. Cửa bên buồng cụ đóng rồi. Ông tôi đang ngồi ở trên nhà khách xem những thứ ở Nam Kinh gửi đến. Lối ấy cũng khó đi lọt. Này chỉ có thể lẻn ra đi cửa sau. Nhưng đi lối ấy mà gặp người, thì cả tôi cũng có lỗi. Chờ tôi đi dò xem trước, rồi sẽ về đưa chú đi. Chú đứng nấp ở đây, cũng không yên. Lát nữa người ta còn chất nhiều thứ ở đây, để tôi đi tìm chỗ khác. Giả Tường tắt đèn dắt Giả Thụy ra đi, lần mò đến dưới thềm nhà, bảo, chỗ này nấp được, chú hãy ngồi ở đây, không được lên tiếng, đợi tôi đến sẽ đi. Giả Thụy không làm thế nào được, đành phải ngồi chồm chỗm ở dưới thềm. Đang lúc lo nghĩ, chợt ở trên đỉnh đầu, nghe ào một tiếng, một thùng vừa cất vừa nước đái đổ xuống suốt từ đầu đến chân. Giả Thụy ối chào một tiếng, vội bưng miệng. Không dám kêu to, đầu vào mặt đầy những cứt đái, người lạnh như băng, run cầm cập. Giả Tường chạy lại bảo, chạy mau, chạy mau. Giả Thụy được lệnh ba chân bốn cẳng từ cửa sau chạy về, bấy giờ đêm đã canh ba, phải gọi cửa. Người nhà trông thấy quang cảnh như thế hỏi, làm sao thế? Giả Thụy phải nói dối, trời tối, nhỡ chân ngã xuống hố xí. Rồi vào buồng tắm rửa thay quần áo. Bấy giờ hắn mới biết Phượng Thư lừa mình, tức giận một hồi nhưng lại nghĩ đến bóng dáng yểu điệu của nàng, tiếc không được ôm ngay vào lòng. Hắn nghĩ vơ nghĩ vẩn suốt đêm, không chợp mắt. Từ đó trong lòng vẫn tư tưởng Phượng Thư nhưng không dám bén mảng đến Phụ Vinh nữa. Bọn Giả Dung thường đến đòi nợ, Giả Thụy sợ ông biết. Bệnh tương tư đã khổ lắm rồi, huống chi lại mắc thêm mấy món nợ nữa. Việc học hành ngày lại rất nghiêm. Với con người mới 20 tuổi đầu chưa có vợ, mơ tưởng Phượng Thư không toại nguyện, tránh sao khỏi ngón tay dày dã rành rơi. Gia dĩ hai lần bị rét và đi lại đêm hôm vất vả. Mấy mặt dồn dập tấn công, hắn đâm ra mắc bệnh. Bụng đầy, miệng nhạt, chân run mắt cay, đêm sốt, ngày mỏi mệt, đi đái sắt, di tinh, ho ra máu. Chưa đầy một năm, bệnh cứ nặng lên. Không gượng được nữa, hắn phải nằm liệt trên giường, hễ nhắm mắt lại, mê mẩn bàng hoàng, sợ hãi, hoảng hốt, nói nhảm luôn mồm. Thầy thuốc xoay sở hết cách, nhục quế, phụ tử, miết giáp, mạch đông, ngọc trúc. Uống hàng mấy chục cân vẫn không thấy chuyện. Hết đông sang xuân, bệnh hắn càng nặng. Đại Nho lo lắng tìm đủ thầy đủ thuốc cũng chẳng thấy công hiệu gì. Sau uống đến bài độc sâm, nhưng nhà Đại Nho sức đâu mà kiếm ra được, phải sang xin ở Phủ Vinh. Vương phu nhân bảo Phượng Thư cân cho hai lạng. Phượng Thư nói, hôm nọ đã mang ra chế thuốc cho bà rồi. Mẹ lại bảo giữ lại một ít để biếu bà Phương Đề Đốc, còn đã cho mang biếu hết cả rồi ạ. Vương phu nhân nói, bên này hết, thì cho hỏi bên mẹ chồng cháu hay anh chân, có kiếm thêm cho đủ để giúp người ta. Cứu người được cũng là việc phúc đức đấy. Phượng Thư vâng lời nhưng không cho người đi hỏi, chỉ lấy mấy đồng sâm vụn cho người mang đi, bảo là bà hai cho đấy. Nếu xin thêm thì không còn nữa, rồi đến thưa với Vương phu nhân. Đã kiếm được hai lạng và cho người mang đi rồi ạ. Giả Thụy muốn chóng khỏi bệnh, thuốc nào cũng uống, tiền mất tật mang, chả ăn thua gì. Một hôm có vị đạo nhân khiễm chân đi hành khất, nói là chữa được bệnh oan nghiệt. Giả Thụy nằm trong nhà nghe thấy kêu to. Ra mời ngay vị Phật sống mới vào cứu tôi. Rồi hắn cứ dập đầu xuống gối, lạy lấy lạy đẻ. Khi người nhà đưa vị đạo sĩ vào, Giả Thụy kéo ngay lấy tay, kêu luôn. Nhờ Phật sống cứu tôi. Đạo sĩ thở dài. Hài, bệnh ngươi không thể chữa bằng thuốc được. ta đưa cho ngươi cái bảo bối này, ngày ngày ngươi ngắm vào đấy mới có thể cứu được. Đạo sĩ lấy ở trong tay nải ra đưa cho Giả Thụy một cái gương soi cả hai mặt. Đằng sau gương khắc bốn chữ Phong Nguyệt Bảo Giám và nói: gương này lấy ở đền Không Linh trong cõi Thái Hư ảo cảnh, do vị tiền cảnh ảo làm ra, có công giúp người đời bảo toàn tính mệnh. Vì thế, ta mang xuống trần chỉ để cho những bọn vương tôn công tử tuấn tú phong lưu soi thôi. Nhưng chỉ nên soi mặt trái, không được soi mặt phải. Cẩn thận đấy. Soi ngay đi, ba ngày nữa ta lại lấy. Chắc bệnh người sẽ khỏi. Nói xong, thong dong ra đi, ai giữ cũng không chịu ở. Giả Thụy cầm lấy gương, nghĩ thầm. Đạo sĩ này chắc có ý gì đây? Ta hãy soi thử xem. Bèn cầm gương mang mặt trái ra soi, thấy trong có bộ xương người, Giả Thụy sợ quá, vội giấu gương đi, mắng. Đồ láo, làm sao lại dọa ta? Ta hãy soi mặt phải xem sao. Bèn soi mặt phải, thấy Phượng Thư đứng ở trong, vẫy tay gọi. Giả Thụy mừng lắm, mê mẩn đi vào trong gương, cùng Phượng Thư vui cuộc mây mưa, rồi Phượng Thư lại đưa ra nằm trên giường. Giả Thụy kêu ái trả một tiếng, bừng mắt ra, cái gương tự nhiên lật lại mặt trái, vẫn thấy một bộ xương người đứng sừng sững ở trong. Giả Thụy mồ hôi đầm đìa, dưới quần tinh toát ra một đống. Dục tình vẫn chưa được thỏa, hắn lại quay mặt phải ra soi. Thấy Phượng Thư lại vẫy tay gọi, hắn lại đi vào trong giường, cứ thế ba bốn lần. Đến lần cuối cùng, vừa mới ở trong gương ra, thấy hai người chạy lại, mang xích sắt khóa tay lôi đi. Giả Thụy kêu, để cho tôi lấy cái gương đã. Rồi im bặt không nói được nữa. Những người hầu bên cạnh thấy Giả Thụy mang gương ra soi. Gương rơi xuống, mắt trợn to, lại cầm lấy gương. Cuối cùng gương rơi ra, tay không động được nữa. Mọi người đến xem thì đã tắt thở rồi. Dưới quần đầm đìa, một vũng tinh lạnh buốt. Họ mới vội vàng thay quần áo cho hắn và khiêng hắn lên giường. Vợ chồng đại nho khóc lóc chết đi sống lại, mắng đạo sĩ ầm lên. Sống yêu đạo nào, đưa lại vật này. Hạ đời không ít, sao không đem đốt nó đi? Rồi sai người chất lửa đốt cái gương. Bỗng trong gương có tiếng nói. Ai bảo soi mặt phải? Các người tự mình lấy giả làm thực. Việc gì lại đốt gương của ta? Chợt thấy đạo sĩ khiễng chân từ ngoài vào, nói to. Ai đốt cái gương Phong Nguyệt Bảo Giám? Ta lại cứu đi. Liền chạy thẳng vào trong nhà cướp lấy cái gương rồi vồn vụt ra đi. Đại nho đành phải lo liệu việc tang, báo tin buồn đi các nơi. Ba ngày tụng kinh, bảy ngày cất đám, đưa ra quàn ở chùa Thiết Hạm, đợi ngày đưa về nguyên quán. Người trong họ đều đến viếng. Phủ Vinh thì Giả Xá giúp 20 lạng, Giả Chính giúp 20 lạng, Phủ Ninh Giả Chân cũng giúp 20 lạng, còn những người trong họ giàu nghèo không đều nhau, người thì 1-2 lạng, người thì 3-4 lạng. Ngoài ra các bạn hữu giúp đỡ cũng được 20-30 lạng. Nhà đại nho tuy nghèo nhưng được nhiều người giúp đỡ, việc tang cũng lo liệu đầy đủ. Cuối mùa đông năm ấy, Lâm Như Hải mắc bệnh nặng, viết thư bảo Đại Ngọc phải về. Giả Mẫu nghe tin lại thêm lo buồn, đành phải sắm sửa cho Đại Ngọc lên đường. Bảo Ngọc bứt rứt khó chịu, nhưng vì tình cha con nên không tiện ngăn nữa. Giả Mẫu bảo Giả Liễn đưa Đại Ngọc đi, khi xong việc sẽ lại đưa về. Các món quà địa phương và tiền lộ phí đều sắm sửa đủ cả. Chọn ngày tốt, Giả Liễn cùng Đại Ngọc từ biệt mọi người, mang theo người hầu xuống thuyền đi Dương Châu. Từ ngày Giả Liễn đưa Đại Ngọc đi Dương Châu, Phượng Thư trong lòng buồn bã. Cứ đến tối là cười đùa qua loa với Bình Nhi một lúc rồi đi ngủ ngay. Một đêm Phượng Thư cùng Bình Nhi ngồi dưới đèn, ôm lồng ấp, sai A Hoàn hơ ấm chăn đệm, rồi hai người đi nằm. Phượng Thư bấm đốt tay tính đường đi, xem chừng đã đến đâu. Hai người nói chuyện, bất giác sang canh ba. Đình Nhi ngủ lúc nào không biết, Phượng Thư thì đang mơ mơ màng màng, chợt thấy Tần Thị ở ngoài bước vào, mỉm cười, nói. Thím ngủ ngon thế, hôm nay cháu về sao thím không đi tiễn chân cháu một quãng ạ? Chỗ thím cháu ta ngày thường thân mật với nhau, cháu không dứt ra được nên lại đây từ biệt. Có một điều ánh nánh trong lòng, cháu chỉ nói với thím, chứ nói với người khác, chưa chắc đã ăn thua gì đâu ạ. Phượng Thư nghe nói, hoảng hốt hỏi. Cháu có việc gì, nói cho ta biết đi. Tần Thị nói. Thím ơi, thím là bậc anh hùng trong đám phấn son. Ngay bọn con trai mũ cao áo dài cũng chẳng hơn được. Câu tục ngữ, trăng tròn sổi khuyết, nước đầy thì tràn. Và trèo cao tất ngã đau, chắc thím cũng đã hiểu ạ. Nhà ta giàu sang lừng lẫy, non trăm năm nay. Một ngày kia hết vui đến buồn, đúng như câu tục ngữ, cây đổ khỉ vượn tan, chẳng hóa ra phụ cái tiếng dòng họ thi thư lâu đời hay sao ạ?
Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.